Nhân quả đồng thời, nhân tức quả, quả tức nhân mà hợp pháp là con chưa hiểu cho nên thầy.
Nhưng bây giờ con học về Lăng Nghiêm thì rõ ràng quá rồi mà cũng còn phải hỏi. Trong Lăng Nghiêm ấy, bây giờ con bắt đầu tu phản văn là con nghe cái tánh nghe chứ gì? À, tức là con nghe cái nghe mà bây giờ con đang có ở tại con bây giờ đấy. Đã.
Là nhân
mà. Thì là cái đó là nhân. Nhưng mà đến khi con chứng quả Phật thì con chứng cái gì ở đâu? Đấy, thế cho nên cái, chính cái nhân bây giờ nó đang là cái quả. Nó đang ở khắp cả pháp giới. Mà chỉ tại cái mê nó hạn cuộc. Nó khiến cho con cuộc về một cái tai này. Con cứ tưởng con chỉ nghe ở tai thôi. Chứ con không biết rằng cái nghe của con ấy, nó đang ở khắp cả pháp giới. Hiện tại bây giờ đang tu nhân đây, nó cũng đang vô lượng quang, vô lượng thọ. Chứ không phải đợi đến khi thành quả. Đến khi con chứng quả, chỉ là con gạt hết cái mê của con đi thôi. Chứ thật ra cái nhân nó chính là cái quả hiện tại rồi. Mà chỉ tại mình mê, thành ra mình cuộc, cuộc cái tánh của mình viên thông khắp pháp giới. Mà bây giờ mình cứ cuộc vào một cái tai. Cái này là cái mê, tu bây giờ là chỉ gỡ cái mê ra mà thôi. Cái nhân quả đồng thời hiện tại. Cái này con tin được không?
À,
ấy tin thì tức là căn tánh đã thuần. À, thì hỏi đi.
Cái chữ chúc lời ấy thì nó thôi.
À.
Không hiểu cái chữ chúc lũy.
Chúc là phó chúc, lũy là chồng chất lên hai ba tầng, nghĩa là nói đi nói lại, căn dặn thiết tha, gọi là chúc lũy. Trang số 7. À, ý lắm đó, nó mới hỏi thế chứ. Còn cả chúng không ai hỏi gì, nghĩa là cứ ăn cơm.
Người ca cả dị vãng á, là đợt trước ở ngoài nhà kia, xong nghe thầy giảng á là cái việc này, tức là cái việc mà ngày nay mà các vị được khó chúc thân Phật của ca cả dị vãng là tức là đã từ lâu các ngài đã buông trong các thiền căn lắm rồi, nay là được Phật khó ký.
Không phải. Ừ, cái mà con nói cũng đúng. Bởi vì nếu mà con chưa buôn trồng thiện căn thì đời nào mà Phật thọ ký, đúng?
Dạ. Ừ. Con ngày hôm qua khi nghe thầy giảng cái việc chúc lụy này, tức là Đức Thích Ca ngài đặt tu ba a tăng ti kỷ rồi. Nên là ngài có cái gia tài nên ngài khó chúc cho cả con thì cái
đúng rồi.
Cái cả gì vậy?
Đúng rồi.
Và thì cả nào đụng thì nó thôi.
Thì bây giờ cứ lấy cái thí dụ thì hiểu cho nó dễ hơn. Ví dụ như là ông bố mà có gia tài để cho con. Đấy, nói về cái nghĩa của thầy ấy, là ông bố phải vất vả một đời, rồi làm nhà, làm cửa, tạo ruộng, có trâu, có bò. Bây giờ mới viết cái tờ chúc lũy mà giao lại, tờ di chúc mà giao cho con. Tuy bây giờ mới viết vài ba chữ thôi ở trên mặt giấy, nhưng mà cái công lao này ấy, suốt một đời của cái ông bố phải làm ăn vất vả mới có nhà cửa, mới có trâu bò mà viết chúc thư cho, viết di chúc cho con chứ. Thế cho nên cái việc này nó không phải chỉ là cầm cái bút mà viết mấy chữ trong bây giờ đâu, mà cái việc này là bao nhiêu công lao cả một đời của người bố bây giờ mới có, mới có tới cái lúc mà cầm bút viết hai ba chữ. Vậy thì cái lá chúc thư, cái tờ giấy ấy nó không có nghĩa nếu mà không có cái công lao cả một đời của ông bố mà làm nhà làm cửa tậu trâu tậu bò để giao cho con. Cho nên nó cai cả cái dĩ vãng. Đấy là cái nghĩa mà thầy giảng. Còn con nói thì cũng đúng. Bởi vì nếu cái đứa con ấy mà nó xì ke ma túy, nó đi đánh bạc, nó là đứa con phá thì chắc ông bố cũng chả biết viết lá chúc thư cho nó đâu. Tuy rằng có gia tài nên mà cũng không có cái chuyện chúc lũy. Nhưng mà bởi vì nó phải tốt chát đồng thời, ông bố có cái công để của lại cho con, nhưng mà cái đứa con ấy cũng phải có khả năng để mà thọ lại cái gia tài thì ông bố mới giáo. Thế cho nên hai cái nghĩa cũng được, thì đúng cả hai. Nhưng mà ở đây nói chữ cai cả dĩ vãng đây ấy, dĩ nhiên là muốn có gia tài ấy là phải cái công của ông bố nhiều. Rồi bây giờ ông bố cho đứa con, nhưng mà cái đứa con ấy hẳn nó cũng phải đã tới cái thời kỳ nó lớn, cho nó lên 2, lên 3 chắc bố bố không có giao cho nó ngay đâu mà phải gửi người khác. Thế nhưng mà bây giờ nó tới thời cơ, nó có khả năng, thế thì mà bố thì có gia tài, cho nên bố đem gia tài giao cho con. Thế nó phải đủ cả hai mặt. Thế cho nên cai cả dĩ vãng là cả cái công lao của ông bố từ lâu đời, mà cũng cái công lao của con phải có tu có học. Thế mà cái nghĩa nó ngoài lời nói, là bởi vì cái lá chúc thư viết thì có mấy chữ ở trong cái tờ giấy, nhưng mà sự thật cái nghĩa của nó là nhà cửa ruộng vườn trâu bò, chứ không phải là mấy chữ ở trong tờ giấy. Cho nên nghĩa ngoài lời nói. Thế chúng mình, ông bố của mình là Đức Bổn Sư, ngài trao gia tài gì cho Tâm Chiếu tu thành Phật, ngài dạy cái gì cho nó minh bạch, chứ tu thành Phật thì bát ngát mông minh nhiều quá. Bây giờ mình học ở đây là ngài dạy cái gì? Đây ngài dạy cái diệu pháp liên hoa, nói cái tên của nó ở đây. Ở đây ngài dạy cái diệu pháp liên hoa, tức là ngài dạy con trở về cái chân tâm bản tánh của mình, cái tâm thật của mình, rồi y vào cái tâm thật ấy mà tu cho tới ngày giác tỉnh hoàn toàn, nghĩa là nhận được cái tâm ấy trọn vẹn hoàn toàn.